Mont Réal ngày 2 tháng Giêng 1980, tức là 17 tháng 2 80 dương lịch. Khai niên hưởng lạc tưởng xuân mùi, tưởng nhớ quê hương tri vẫn vui, nguyện tiến theo đường chân lý giác, hòa tan thanh điển vẫn an vui. An vui trong cảnh đạo mùi, bền tâm vững chí rèn trui tâm hồn, tiến lên đẹp đẽ sanh tồn. Quy hồn quy vía ôn tọt tiến thắng, quy nguyên chân cảnh các tầng, từ thanh đến trực mỗi phần cảm giao. Hành thông tự tiến ra vào, từ đời qua đảo nơi nào cũng thông. Thực hành chân lý qua công, trong không mà có muôn vòng chuyển khai. Cha trời điêu luyện thật tài, thiên đàng địa ngục dội mài sửa tâm. Siêu âm siêu ly thẩm thâm, nhặt cho muôn loại tự tầm tiến lên. Trở về nguồn cội chứ quên, khả năng sẵn có vững bền hành hương. Vượt qua các nẻo tạo gương, con đường chánh giác là đường phải đi. Chẳng còn loạn động sân si, quỷ y chân pháp ta thì tiến lên. Sông trong căn bản đạo nền, cha lành ban rãi vững bền tiên tu. Khai niên hưởng lạc tưởng xuân mùi, hôm nay là ngày 2 tháng Giêng năm Canh Thân, thì là ngày khai niên của trong năm. Chúng ta hướng lạc, hướng những gì kêu lần lạc, chúng ta có cơ hội được chung cùng tưởng niệm sự sáng suốt của bề trên, thanh điển hòa học trong cái kỷ niệm của mùa xuân mới. Tưởng nhớ quê hương tuy vẫn vui, là chúng ta tưởng nhớ quê hương tuy vẫn vui, ai cũng nhớ, nhớ quê hương đất nước, lại nhớ quê hương nguồn cội. Đó, chúng ta thấy có nhiệm vụ phải trở về, phải sửa mình để hướng về quê hương. Chúng ta thấy ta vẫn vui, chúng ta không phải là bị gián đoạn, bị mất hẳn, mất tiếng, mà mỗi năm chúng ta lại mỗi tiếng trong sự cố gắng của chính mình, cảm thấy mình vui. Nguyện tiến theo được chân lý giác, chúng ta nguyện phải tiến theo được chân lý giác, sự sáng suốt đời đời, chúng ta phải hòa học để tiến lên. Hòa tạng thanh điển vẫn an vui, khi hành tu chân giác thì phải có thanh điển bồ đạo. Thanh điển đó hòa tạng với thanh điển của bề trên thì vẫn an vui. Chúng ta thấy có cơ hội tiến hóa, có cơ hội phát triển, có cơ hội hòa cảm đời đời trong thức giác, an vui trong cảnh đạo mùi, bật tâm vững chí rèn trui tâm hồn. Chúng ta an vui trong cảnh đạo. Bây giờ anh chị em chúng ta ngồi đây, nếu không có đạo mùi gieo rắc trong tâm khảm của mọi người, chúng ta không có vui sướng mà tụ họp như giờ phút thiêng liêng này. Chúng ta có đạo mùi, có tâm đạo sẵn có, mọi người đều sẵn có đạo tâm và đạo mùi. Chúng ta hướng thượng để tự hóa giải, bền tâm vững chí rèn trong tâm hồn, chúng ta càng cảm thấy sung sướng, càng cảm thấy vững trong mức tiến để giải tỏa mọi sự phức tạp của nội tâm. Chúng ta cố gắng giữ lấy nó để đưa tâm hồn chúng ta càng phát triển lớn rộng hơn, nhẹ nhàng hơn, vui đẹp hơn, tiến lên đẹp đẽ sanh tộc, quy hợp quy vía ôn tập tiến thân. Chúng ta lên càng đẹp đẽ, thấy cái cảnh sanh tồn của trời đất không ai vượt được, không một người nào, không một khí giới nào, không một thế lực nào có thể tiêu diệt sự đẹp đẽ của của bề trên được. Quy hồn, quy vía, ôn tập, tiến thắng. Có hồn, có vía, nó có sự cảm giác, sự đời đời của bề trên. Thì chúng ta phải quy hồn, quy vía là trở về căn bản của chúng ta, ôn tập, tiến thắng, tuần tự, trở lộn về quê xưa chân cũ, quy nguyên chân cảnh các tập. Thánh đến trực mỗi Phật cảm giao chúng ta quy nguyên chân cảnh các tập. Rồi trở về lúc chúng ta xuống thế gian đi bằng cách nào thì bây giờ phải trở về bằng cách đó. Chân cảnh sự thật chúng ta cảm giác trong chương trình tiến hóa của chúng ta các tầng các lông. Từ thánh đến trực mỗi Phật cảm giao, từ dư thánh cho đến dư trực chúng ta cảm giao, chúng ta hiểu rõ đây là bài học, đây là sự sắp đặt của Đấng Cha Trời, đây là sắp đặt của Thượng Đế, để cho chúng ta có bài học rõ rệt hơn, minh cảm hơn và ổn định hơn. Hành thông tự tiến ra vào, từ đời qua đạo nơi nào cũng thông. Chúng ta hành thông rồi, tự tiến ra vào, cái hồn chúng ta đi ra đi vô rất dễ dàng, không ai trở làm trở ngại, ngoài ta tự làm cho chúng ta trở ngại mà thôi. Chúng ta có thể tự xuất phát để đi lên. Từ đời qua đạo nơi nào cũng thông, từ ở thế gian, từ đời, từ bản thân của chúng ta, sự ô trược chúng ta minh cảm rồi, chúng ta hòa giải đi tới thành cao sáng suốt quân bình, nơi nào cũng thông. Đó chúng ta tiên giải tuần tự dễ dãi, thực hành chân lý qua không, trong không mà có muôn vật triển khai. Và chúng ta thực hành chân lý qua không, đấng tạo hóa đã cho chúng ta thấy rõ rằng định luật qua sanh sanh không ngừng trong cả không vũ trụ. Tôi sáng liên tục qua giải tâm can của mọi người, chúng ta thấy rõ chân lý chưa? Tự tan thành bại, mỗi người đều phải kinh qua và phải học rõ rệt những cái chuyện đó. Thì càng ngày phần hồn càng vững tiến và càng thấy rõ hơn chúng ta đang học hỏi và tiến hóa của tạo hóa. Trong không mà có, muôn vật chuyển khai ở trong không mà có. Chúng ta thấy không có gì, nhưng mà chuyện đó có sự thật. Từ hành động bên ngoài, các bạn đây đang sống tìm một cuộc sống tại thế gian của vật chất, hành động. Rồi tới tâm hồn của các bạn, trong tâm tư hàng đêm, mỗi người có tâm tư khác nhau, mỗi giấc mộng thấy khác nhau. Rồi mỗi người có hành tiến về lý trí thì tâm tư nó càng khác nhau. Hướng hạ là khác, hướng thượng là khác, thấy rõ ràng. Trong gia đình cũng vậy, vợ chồng cũng vậy, chồng hướng hạ, vợ hướng thượng, thấy nó cũng xa cách rất xa. Vậy tại sao người hướng thượng thì cái sức hút nó hút đi lên, mọi sự nó lại sang suốt và bình tĩnh hơn. Còn người hướng hạ là vận động tham dục, gây thêm sự phiền phức. Nên càng tu càng thấy rõ sự cách biệt. Nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Phải hóa giải. Phải giải, muốn hóa giải đối phương chúng ta phải làm thế nào? Phải dùng kỳ công kiên trì. Phải đối diện với chúng ta, trong nhà chúng ta, trong tâm chúng ta không giải được, làm sao đi dìu dắt người khác. Cho nên chúng ta phải lập khổ hạnh, phải cam chịu, phải giữ lấy, phải kiên trì tiến hóa trong chu trình tiến hóa để ảnh hưởng được. Cho nên trong gia đình của các bạn, khi tu rồi mới thấy căn cơ của mọi người thì khác nhau, kẻ ở tầng số nhẹ, người ở tầng số nặng. Sự nhẹ nặng đó cũng có cơ hội để cảm giao và ảnh hưởng trong chu trình tiến hóa. Trong không mà có muôn vật triển khai là vậy. Thấy trong không thấy không có làm, nhưng mà chúng ta có làm. Nếu chúng ta tu thì chúng ta có làm. Ta làm, ta thực hành rồi nó mới khai chuyển được sự ngước mắt ở trong nội tâm của chúng ta. Và nếu chúng ta đụng phải rồi không chịu thực hành, không chịu triển khai rồi làm sao? Sự gút mắt nó chỉ tăng gia và nó đè bẹp tâm hồn cho chúng ta càng ngày càng thấp hơn nữa. Cha trời điêu luyện thập tài, thiên đàng địa ngục dồn mài sửa tâm và thấy cha trời điêu luyện thập tài, chế một cái con người ra trong con nó có cơ cấu sẵn hết, nó có thanh có trượt, có thiên đàng có địa ngục, thanh và thiên đàng ổn định, còn địa ngục là vận động. Ôi thôi, mỗi đêm mỗi ngày các bạn bị vận động, vận động của tình dục, vận động của mọi sự ham muốn, nhiều chuyện lắm, so sánh đủ thứ hết. Ở trong đó nó là cái khôi trượt, mà nếu chúng ta càng ngày càng trượt thì nó càng hút chúng ta xuống, tâm tư chúng ta bị kẹt. Cho nên khi chúng ta đạt được thanh rồi thì mỗi hành động một của các bạn phải hướng về thanh. Bạn có làm gì trượt thập trượt ở thế gian, nhưng mà tâm tư của các bạn luôn luôn hướng về Thượng Đế, niệm danh Cha trong lúc hành động thì cái gì nó cũng được trở lộn về thanh thản, để nó sửa và nó minh. Làm một cái gì cũng hướng về sự hư không sẵn có, sự đời đời bất diệt. Thì chúng ta thấy rõ rồi, còn eo hẹp hiện tại nó phải biến đổi thanh rộng về trên, siêu âm siêu ly thẩm thâm đó. Khi chúng ta niệm danh Cha thì nó ở trong siêu âm siêu ly thẩm thâm cao siêu, càng tìm hiểu nguyên lý của những câu niệm của chúng ta thấy sâu đậm, nhập cho muôn loại tự tập tiến lên. Lúc đó chúng ta mới thấy được bề trên đã cho mọi người một cơ hội để tự hiểu mình. Niệm danh Cha là niệm mình, niệm đến Phật là niệm mình, tự nhớ bề trên là tự nhớ mình, bởi vì nguyên căn của mình ở trên kia xuống, không phải ở đây. Nhưng tự nhớ bề trên là tự nhớ mình, để cho muôn loại tự tập tiến lên, để cho muôn loại có cơ hội khoe sắc đẹp cho hư không, để tìm hiểu hư không, biết thưởng thức sự nhẹ nhàng, để hòa học với sự nhẹ nhàng, trở về nguồn cội chứ quên khả năng sẵn có mà vững bền hành hướng. Đó, chúng ta trở về nguồn cội chứ quên, không nên quên cái nguồn cội sẵn có của chúng ta và cái khả năng sẵn có của mình. Của chính mọi người đều có khả năng tự hành tự tiến, vững bền hành hướng, biết được mình có khả năng rồi rất vững. Ở trong mình mà ra, có gì đâu mà phải chờ đợi. Chờ đợi ai bây giờ? Các bạn chỉ tự khai mở lấy cái gì sẵn có của các bạn, các bạn thấy vững bền hành hướng, không có cái gì đạo loạn động hết. Các bạn hiểu được cái nguyên lý ly quang, ly hợp vi quang, thấy rõ ràng trong tử có tan, trong sanh có tử, thấy rõ mọi sự việc thì các bạn được ổn định qua rồi. Chẳng qua sự đòi hỏi của cơ thể này, sự yếu hèn của cơ thể này, sợ ham sống sợ chết mà thôi. Bây giờ chúng ta thấy rõ rồi, cái sống với cái chết là bài học rất rõ ràng, quân bình công bằng để đưa bằng học tiến qua, qua các nẻo tạo gương con đường chánh giác là được phải đi. Chúng ta vượt qua các nẻo để tạo gương, để lưu lại cho thế sự thấy rõ rằng con đường hư trượt lưu thanh là chân. Các nẻo chúng ta tạo gương, mà chúng ta phải hành động để ảnh hưởng người khác. Còn nếu các bạn không hành động, trong lý thuyết lý luận hoài, bạn đâu có đi đến đâu. Con đường chánh giác là được phải đi, con đường chánh giác là tự hiểu lấy mình, đem sự sáng suốt của bề trên và hiểu soi sáng sự sai lầm của chúng ta. Chúng ta giác, chúng ta bằng lòng tự sửa. Sau khi nhận lấy được sự thanh nhẹ ở bên trên, sự sáng suốt ở bên trên, thì chúng ta đem cái đó về tự sửa mình là được phải đi, được là phải đi, rốt cuộc là phải đi. Bởi vì nếu mà chúng ta không đi, chúng ta ngoan cố, nếu tôi là con người không cần ông trời, ai sinh tôi là tôi, thì tại sao các bạn không thích có thể giúp cho các bạn sống đời đời ở thế gian? Tại sao một thời gian nào hữu hạn rồi các bạn phải ra đi. Vậy chứ cái thực tại các bạn ở đâu? À, khi các bạn thấy rồi các bạn xấu hổ, các bạn thẹn lắm, vì sự hiểu biết của các bạn rất nông cạn, không đi đến đâu. Nói ta đây mà cũng chưa biết ta đây. Bị giới hạn bởi ông trời, bị giới hạn bởi một cơ năng bản thể eo hẹp mà mình đang chủ trì này. Nếu không có cơ hội khai triển, các bạn đờ đờ đau khổ, chỉ có đi xuống chẳng có đi lên. À, nhiều người đi xuống là xuống sở gì, xuống để cho biết. Nhưng mà rồi mới thấy rằng một cuộc đời hoang phí. Chúng ta đi lên cái chỗ lớn rộng và làm việc hữu ích cho cả không vũ trụ, cho chúng sanh, tại sao chúng ta không làm? Người ta sẽ xưng danh là người khôn ngoan, người ăn học, biết đủ thứ, giỏi, nhưng mà rốt cuộc chẳng biết mình là ai, chẳng biết thực chất của mình, rồi làm sao làm được việc gì, làm được việc gì cho chính bạn? Bạn sống vì cái cam ư? Bạn sống vì miếng cơm ư, manh áo ư? Đó là cảnh đời đời của bạn không? Không. Bài học tạm qua cho bạn mà thôi. Nó cũng là một giáo lý cho phần hồn để tiến qua mà thôi. Cho nên không vì sai lầm đó mà chúng ta có sẵn có một cái tâm tư sáng suốt để qua giải đi lên, thì chúng ta nên nắm sự thanh siêu đó để đi lên, để tìm những sự siêu diệu đời đời sẵn có ở bên trên. Chẳng còn loạn động sân si, vì chân pháp ta thì tiến lên, chẳng còn loạn động, không còn loạn động sân si nữa. Nếu các bạn đi xuống thì càng ngày tâm tư các bạn nghi kỵ đủ thứ, nhưng mà không làm được việc gì hữu ích cho bạn, sống như con heo đó thôi. Quy chân pháp ta thì tiến lên, chúng ta quy chân pháp, chúng ta đi con đường phải đi, đang đi, phải tiến, thì ta thì phải đi lên được. Phải hoạch định một con đường rõ rệt trước khi ta đi, trong lúc ta đi ta không bao giờ chán. Mục đích của chúng ta rõ rệt, không bao giờ mất cơ hội. Sống trong căn bản đạo nợ, cha lạc bán rãi vững bền tiến tu, chúng ta sống trong căn bản đạo nợ sẵn có. Đạo nợ là sự sáng suốt sẵn có của các bạn trong nội tâm. Cha lạc bán rãi vững bền tiến tu, Thượng Đế đã bán rãi. Chúng ta phải vững bền tiến tu, ôm lấy cái thể xác đời đạo rõ ràng. Nếu chúng ta không chịu trở lên về với chính mình để hiểu mình, thì làm sao hiểu được tình thương của Thượng Đế đã ban rải cho chúng ta, đã thương yêu chúng ta từ giờ phút khắc, để tạo những cơ hội cho chúng ta để sửa mình, đưa chúng ta tiến tới một sự thanh thản nhẹ nhàng đời đời. Cho nên chúng ta làm con người có cặp mắt Phật, xem xét mọi sự, mọi sự tốt đẹp của thế gian, và cũng xem xét được mọi sự ô trược để trưng bày trước mặt trong tâm khảm của chúng ta. Để chi? Để cho chúng ta luận xét những cái cảnh này có phải cảnh thật không? Luận xét những cái cảnh này là phải cái cảnh chúng ta hưởng thụ không? Thì các bạn xét nó không phải, mà cái cảnh trong tâm khảm các bạn, mà sự thật trong tâm của các bạn là phần hồn, và phần hồn các bạn được cảm giao, các bạn được ở trong cơn thử thách, trong lúc các bạn xuất hồn nhiều cơn thử thách đập đổ bạn, giết các bạn, nhưng mà vẫn sạch đầu. Các bạn xác nhận rằng tôi là phần hồn, và phần hồn của tôi thuộc về đời đời bất diệt. Bởi vì trong sự thử thách tôi thấy rõ, trong lúc tôi tham thiền xuất ra tôi thấy tôi bị nhưng mà không bị. Tôi thấy tôi nguy hiểm trong một đêm đó, nhưng mà không bao giờ có nguy hiểm đến với tôi, là giải quyết mọi sự tốt đẹp hơn nữa. Nên các bạn tu gặp mọi trở ngại, cái một trở ngại đó không đáng kể. Như đêm qua thì bạn thấy ồ rất nguy hiểm, tưởng là chết. Cũng như trong giấc mộng thấy chim bao rồi trở lại cũng hoàn nguyên, có gì đâu. Các bạn thấy rõ có gì đâu, có gì phải đau khổ. Khi mà chúng ta thấy rõ, chúng ta mới xác nhận được phần hồn bất diệt, sự thanh cao vẫn có, lớn rộng đời đời, bút mực không tả hết. Khi các bạn đã thấy được, còn thế gian là hữu hạn, hữu hạn mà thôi. Ở trong cảnh hữu hạn, các bạn đang sống ở thế gian, sống trong cảnh hữu hạn. Cái bản thân chúng ta thấy khi nó muốn một việc, muốn dữ lắm, nhưng mà đụng chạm rồi chẳng có bao nhiêu, khả năng chẳng có bấy nhiêu đâu, không có kéo dài được. Trong cảnh tham si, tham sân si luôn luôn không kéo dài được, nó giới hạn thôi. Giận người này người kia đó, trong thời gian vắng tắt đó rồi còn em qua cũng buông xuôi. Thì chúng ta ở trong cơ thể thế gian nó hữu hạn, một sự tiến hóa của bề trên nó là cái vô cùng tận, không có ai giới hạn nó được. Chính nó đi và nó cảm giao rõ rệt, chu trình tiến hóa rõ rệt, không bị kẹt, không bị ai phấn khởi nó nếu nó chịu tự đi. Còn nó có cầu xin ơn trên mãi mãi thì nó là người lười biếng không đi. Cho nên các bạn thấy khi các bạn được tu qua mỗi năm các bạn thấy nó mỗi trẻ đi chứ không phải già. Tâm tư của các bạn nhẹ nhàng làm sao để có sự già? Tâm tư của các bạn mạnh dạn, của các bạn mạnh dạn làm sao có sự già, có sự trẻ trung? Một sự siêng năng của các bạn tăng gia vì công phu vì sự tu hành thì các bạn thấy thế nào? Thấy ổn định. Mà muốn có sự ổn định thì do gì? Do sự siêng năng sẵn có của các bạn. Bạn thấy rõ chưa? Chúng ta tu hữu ích chúng ta không tu, vô ích không bao giờ tu. Các bạn rờ lần lần, trước kia các bạn động loạn ham đủ thứ, nhưng bây giờ tu rồi các bạn lại ham thiền. Đó là các bạn tự xa những sự loạn động sẵn có của nội tâm để đi lên. Rồi một thời gian nào đó là cho các bạn đi xuống để các bạn thất nghiệm. Cái đi lên nó có giá trị và đạt được cái gì. Rồi xuống để thấy thế nào. Khi chúng ta xuống rồi, chúng ta loạn, động loạn trong cái cảnh động loạn, nhưng mà chúng ta biết rõ sự đó là loạn động, thì chúng ta giải quyết thời gian ngắn hơn. Hồi xưa nó động loạn, nó làm cho các bạn sân si 2-3 ngày, nhưng mà bây giờ nó rút ngắn lại. Người mới tu 1 ngày 2 ngày, rồi lần lần 1 giờ 2 giờ, lần lần 1 phút 2 phút nó giải quyết. Nó thấy rõ nó sao? Nó thấy rõ điều đó không hữu ích cho nó, thì nó hướng thượng là hòa giải. Cái chuyện hữu ích rõ rệt của các bạn đang tu bây giờ, trước chưa tu thế nào, tu rồi thế nào, sẽ giải quyết sao nó. Những cơn than thở, những sự đau đớn của nội tâm cũng là chuyện bệnh hoạn, nhưng mà cái bệnh đó các bạn hướng thượng là nó qua giải, thì thấy liều thuốc trường sanh ở bên trên chứ không phải liều thuốc trường sanh ở thế gian. Nên cho các bạn học tự lý tự tí, học được một lý phải thực nghiệm một lý, học một tắc phải thực nghiệm một tắc, để chi? Để bảo đảm cho cuộc hành trình của chính bạn, cuộc hành hương không bị vấp phải những sự trở ngại khi các bạn đụng phải ở tương lai. Cho nên đường lối hành hương về vô vi pháp lý nó chiếu rọi trong tâm can của mọi người, và để mọi người tự hiểu và tự giác. Cho nên nó có phải có phần thay đổi, người chịu hành là phải có phần thay đổi, không bao giờ không có sự thay đổi. Người đời nhiều người nói tôi tu nào giờ tôi thấy tôi loạn động hơn, còn mệt hơn, nhưng mà không phải đâu bạn, bởi vì bản chất của bạn có tâm thôi. Cho nên bây giờ phải cho nó trở về sự động loạn để nó hiểu sự sai lầm đó. Mà cứ càng giữ mức đó và cố gắng tu, thấy rõ sự sâu xa sai lầm của mình, mình đã tự che mắt mình rồi, lấy vẻ thưa che mắt thánh đủ chuyện sai lầm. Cho nên sự vận động nó lại càng nhiều hơn. Để chi? Để các bạn ý thức rõ sự sai lầm của chính bạn rồi mới sửa được. Một năm qua chúng ta đã thấy rồi, không nhiều thì ít. Bây giờ kiểm điểm trở lại, các bạn thấy do hành thiện các bạn rõ rệt hơn chút, các bạn tiến qua hơn một chút. Thì cái sự tiến qua đó ai giúp cho các bạn? Chính các bạn chịu khổ hạnh hạnh là một con. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục để thay đổi cái lớp vỏ giả tạo này, đi tới cái lớp vỏ đời đời bất hoại đó. Chúng ta phải tự hành, chứ chẳng có ai hành cho chúng ta được, chẳng ai có thể thế cho chúng ta được ngoài chúng ta. Cho nên năm nay bắt đầu năm mới mà chúng ta có cơ hội để nghiên cứu và đàm đạo, để bàn bạc cái phương thức tự giải tỏa, tự thăng tiến. Thì chúng ta thấy đầu năm tại sao đến chuyện này bàn. Bây giờ các bạn đầu năm đi cờ bạc thì cũng bàn bạc ăn thua thôi. Thì đầu năm chúng ta tu hành cũng bàn bạc sự trưởng thành, mà cái này nó lại hữu ích, nó sáng suốt hơn. Cho nên chúng ta nên cố gắng bạn để tiến tới một triết lý siêu diệu, một con đường khai thông tiên giải mà đời đời bất diệt. Bạn thấy chưa? Cho nên cái cuộc vui của chúng ta vô tận siêu diệu, dù dư trong nội tâm. Đối với những người tu, các bạn tham thiền, các bạn ngồi yên một chỗ để hưởng những sự bàn bạc này, thì các bạn thấy tâm hồn du dương nhẹ nhàng qua dài, thấy rõ mọi sự kiện quá trình chính mình đã tạo cho một âm u, chính mình đi bước vào con đường tối tăm. Bây giờ mình có lối thoát thì nên bước ra, mở cửa ra để đón nhận tất cả những sáng suốt của bài trên đang ban rải cho chúng ta, tình thương của Thượng Đế đã vì chúng ta, thương yêu chúng ta, cứu độ chúng ta, cho chúng ta được triển hạn mà để tu hành và hiểu sự sai lầm của chính mình có gì cao quý bằng. Cha mẹ cũng vậy, mỗi gia đình cũng hy vọng năm nay không được thì sang năm, bây giờ sang năm đã đến rồi thì gia đình chúng ta sẽ tốt hơn, và mọi người sẽ thức giác lấy sự sai lầm của chính họ để sửa họ và để tiến. Thì không khác gì trong vườn cây quay cây tốt đẹp, mỗi cây được tranh đưa sản xuất trong tình thương, kết quả của tình thương và đạo đức cao quý biết là bao nhiêu. Lúc đó chúng ta không phải là niệm về trong món ăn hay là áo mặc nữa, mà chúng ta hướng về tâm tư qua dài, tôi mới thấy rõ rằng cha trời rất quý chúng ta, rất thương yêu chúng ta và cho chúng ta có cơ hội để tiến qua. Mẫu ai kỳ sau bừng xuân tai tục tạo duyên, mộng con thức giác nôi liệt cắn cơ, tự con phát triển từ giờ thanh cao hòa học mà thờ ơ chẳng còn. Hôm nay chúng ta mừng xuân tai tục tạo duyên, duyên lành của trời Phật không bao giờ bị cắt nghẹn. Dù có ở đời có làm những chuyện gì loạn động, tạo vui tạo buồn đi nữa, mà chúng ta gắn liền với trời Phật, chúng ta càng rõ hơn sự việc đó là bài học. Mong con thức giác nôi liệt cản cơ, mong con hiểu đấy, trở về nguồn cội thanh thản đời đời. Tự con phát triển từ giờ, tâm tư của con phát triển từ giờ phút thanh cao hòa hợp thở ơi chẳng còn đi tới sự thanh cao hòa hợp với sự thanh cao, không còn u ơ nữa, không còn sự nghi kỵ bất chánh nữa, không còn sự chậm tiến nữa. Năm cũ đi, năm mới lại đến, vẫn tiếp tục trên hành trình tiến hóa hướng thượng để giải quyết mọi trạng thái yếu hèn và ô trược sẵn có trong chính con. Dù cho xuống biển lên non, tâm con vẫn tiến, vẫn còn tiến thắng, từ tâm thực hiện mỗi tập. Trong tang có tụ mỗi Phật tiến lên. Dù cho xuống biển lên non, hoàn cảnh thay đổi bất cứ trường hợp nào, tâm con vẫn tiến, vẫn còn tiến thắng, phải giữ luôn luôn. Xác này có hủy hoại nhưng mà tâm của chúng ta vẫn giữ để tiến, tiến thẳng luôn luôn. Từ tâm thực hiện mỗi tập, phải từ từ tập sự sáng suốt, dùng cái từ bi để hóa giải, thực hiện mỗi tập đi lên. Mỗi ngày mỗi thực hiện có một sự thiên hoa lên từ từ. Trong tang có tụ mỗi Phật tiến lên, trong tang có tụ mỗi Phật tiến lên. Hồi trước cái tập quán của chúng ta bên trong nó như vậy, thì bây giờ chúng ta sửa lại thì nó mới hồi được, nó mới hồi sinh một cái ý nghĩ sáng suốt hơn nữa, tâm tư ổn định hơn nữa, nó mới tiến lên được. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng xảy đến, hoàn cảnh nào xảy đến, con vẫn kiên trì hòa hợp trong tình thương của đạo mẫu mà tiến qua. Mẹ tình thương vẫn ở trong con và ngoài con, hỗ trợ cho cuộc hành hương của con cho đến khi hoàn tất hòa hợp với nguyên năng sẵn có của con. Thấy chưa? Bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến, con vẫn kiên trì, phải kiên trì hòa hợp trong tình thương của đạo mẫu thì mới giải quyết được. Nếu chúng ta lấy sự cạnh tranh hung hăng giết chóc không giải quyết được, và lấy tình thương của đạo mẫu mới qua giải. Tình thương của người mẹ hiền, tình thương đời đời không lãng quên được là người mẹ hiền. Thì chúng ta càng tu càng thanh tịnh thấy rõ mẹ vui vẻ, chín tháng mười ngày nung nấu thương yêu, xây dựng thâu thập điều lành điều dữ để cho cái thai nõn được học được tiên, cho đến khi là người biết bao nhiêu sự cực nhọc để hỗ trợ cho chúng ta trưởng thành. Ngày nay chúng ta hãnh diện, có tâm tư, có sự bàn bạc, từ đúng chạm cãi vã gây đổ vỡ cũng là ở trong cái tình thương của người mẹ hiền. Rốt cuộc rồi, những cái phần đó nó tan rã thì nó quy tụ cái gì? Quy tụ tình thương của người mẹ hiền mà thôi. Người mẹ hiền thương yêu con mới lưu lại một tâm tư sáng suốt cho con, để con có cơ hội hiểu lấy con nhiều hơn. Còn những cái sự hành hung mà nếu chúng ta tăng trưởng đó, sân si tăng trưởng đó, thì đã bám sát cái tâm tư chúng ta mới càng nặng nề. Còn chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta hiểu người mẹ hòa hợp với nguyên năng sẵn có, để cho chúng ta có cơ hội để hòa hợp với nguyên năng sẵn có của chính chúng ta. Dù cho thể xác hao mòn, tình thương vẫn giữ, vẫn còn muốn nắm. Dù cho thể xác chúng ta hao mòn càng ngày, trong cái định sanh lão bệnh tử nó mòn đi, thì tình thương chúng ta vẫn giữ, vẫn còn muốn nắm. mà còn liên tục người này tới người kia cũng phải ca tục cái tình thương của người mẹ. Thương con mẹ vẫn dò thăm, một năm kết điểm, một năm hẹn hò, thương con mẹ vẫn dò thăm, vẫn theo dõi trong con và ngoài con, một năm kết liễu, một năm hẹn hò. Đầu năm này chúng ta hẹn đi, tâm tư của mọi người còn hẹn cố gắng, còn cố gắng thực hiện sự thương yêu để hướng về mẹ, cũng như mẹ đã ban cho con. Mẹ tình thương luôn luôn ban cho con, nhưng mà con chưa biết hướng về mẹ. Thì năm nay kết liễu, năm cũ kết liễu rồi, năm mới chúng ta đã hẹn. Ta hẹn với mẹ, chúng ta phải trở về với mẹ, phải thực hiện tình thương và đạo đức, trở về với mẹ, buông bỏ những sự không cần thiết, thực hiện và xây dựng sự cần thiết của nội tâm, hầu sớm tiến hóa trong chu trình tiến hóa đã hoạch định. Thấy rõ, chuyện không cần thiết chúng ta có nói nhiều cũng vô ích, có lưỡi răng kề răng ổn định để tiến trong cái mức tiến ban đầu trong cuộc hành trình chúng ta đã hoạch định. Kỳ nhất phải làm thế nào, kỳ nhì phải làm thế nào, kỳ ba thế làm thế nào, thì chúng ta phải thực hiện. Nó còn hơn nói bậy loạn động, gây sự phiền muộn cho nội tâm của chính mình, chứ chẳng ai tổn thất. Chân lý thì có chửi đi nữa cũng không động tới được, bởi chân lý là vô cùng tâm. Làm sao mình có thể bẻ méo chân lý được? Làm sao mình có thể dẹp được chân lý được? Chân lý là đời đời, làm sao dẹp được? Thực hành càng rõ càng minh chân tình sẵn có, học khuynh Phật trợ, thâm tâm xét lý mở lời, nhờ đời mà tiếng do đời sửa sai. Chúng ta thực hành càng rõ càng minh càng hiểu chân tình sẵn có mà học khuynh Phật trợ. Bên trong chúng ta có chân tình, nếu chúng ta hướng về trời Phật thì lúc nào chúng ta cũng có thể có trời Phật trong tâm chúng ta. Đâu phải tôi đi vô chùa tôi đọc sách tôi mới biết Phật, không, trong tâm tôi có sẵn. Chúng tôi học khuynh hay không, chúng tôi trở về cái đó không? Chúng ta xét lại ông Phật đã hành trong khổ, Chúa cũng hành trong khổ mới có được. Thì chúng ta chịu ở trong khổ để thấy Ngài hay là không? Khi chúng ta ở trong khổ thì chúng ta mới cứu khổ bao vui, thì chúng ta mới thấy Ngài. Còn chúng ta không chịu ở trong khổ làm sao cứu khổ bao vui được? Thâm tâm chúng ta xét ly mở lại, nhờ đời mà tiến, do đời sửa sai đó. Bây giờ bất tất cả môn phái tu ở thế gian khai mở cho chúng sanh thì có phải nhờ đời trong cảnh kích động và phản động đưa con người đến chỗ tu không? Trong sự buồn tủi thiếu sáng suốt, đâm loạn, gây khổ phiền mới tìm thấy đạo Phật. Thấy rõ chưa? Đó cũng phải nhờ đời. Cho nên các bạn tu rồi các bạn muốn sự chuyển đời đó, phản chúng gì này, tại các bạn chưa hiểu chân lý. Đời cũng là chân lý tạo ra mà thôi, nó là một cái bài học, cái phương thức, nó là một bài toán để cho mọi linh hồn trả bài ra thôi. Người tưởng là đời không dụng được, không có đời làm sao có đạo, không có cha mẹ làm gì có chúng ta. Cho nên phải thực hiện sự sáng suốt của mẹ tình thương đã ban rải thì sự tiến hóa sẽ không bao giờ ngừng. Càng tiến càng minh định sự sai lầm chính mình đã tạo ra từ nhiều kiếp, xưng hô yêu thương nhưng vẫn chưa biết yêu. Càng thực hành thì càng thấy rõ nhiều điều thiếu sót, từ thượng trung hạ. Thế nên mọi người không thực hành làm sao phân được sự thượng trung hạ thì trượt sự thanh. Khi mà chúng ta phân được rồi, chúng ta thấy rõ sự trượt sự thanh, sự thượng sự hạ có rõ ràng, có nơi có giới. Qua những cấp bậc học hành trong chu trình tiến hóa để cho phần hộ được cởi mở, ta thấy rõ càng tu càng thanh tịnh, càng quý mến mẹ hiền. Bởi vì chúng ta có cái thể xác này, không có mẹ hiền làm sao chúng ta có thể xác này? Nếu tâm tư của người loạn động không yêu thương thì làm sao chúng ta được sống ở ngày nay mà nói chuyện bàn bạc đạo pháp? Người mẹ tình thương, mẹ yêu quý, người mẹ đơ đơ bất diệt của trong tâm tư ngoài, mới thấy mẹ chúng ta chịu khổ rất nhiều, trong khổ hạnh rõ ràng. Sự hành hạ của người con đối với người mẹ rất nhiều, rất nhiều. Chúng ta xét thấy rõ không? Mỗi sự khóc la, hành động, mẹ vẫn lấy sự thương yêu để hòa cảm, nâng niu sự đau khổ của con trong lúc con khóc, mà đã gỡ cho tâm hồn con trở nên vui vẻ. Mẹ thì cũng phải vui lên trong những cái cơn khổ đã hành người nửa đêm nửa hôm. Chính ta đã hành mẹ hiền, làm cho mẹ hiền phải bận rộn, không được một giấc ngủ ngon, một bữa ăn đàng hoàng. Trong lúc ăn cũng hành hạ người mẹ, trong giấc ngủ cũng hành hạ người mẹ. Hỏi chúng ta đáng tội hay là không? Bây giờ thức giác rồi, chúng ta thấy chúng ta có tội, có tội rất nhiều với mẹ. Nhưng mà tình thương của mẹ đâu có bỏ chúng ta. Người mẹ trong gia đình người nào đi bỏ con họ? Không. Bây giờ trong đầu năm rồi các bạn thấy không? Nụ cười của mẹ hiền vẫn ươm nở đến đôi môi con người qua bao nhiêu năm cực nhọc. Người sống trong sự đau khổ, trong sự cô đơn, và chính người cũng nói rằng tôi sẽ hưởng hạnh phúc nơi chồng tôi, hưởng hạnh phúc nơi con tôi, rốt cuộc hạnh phúc ở đâu? Chính người mẹ hiền chưa thấy hạnh phúc đâu. Thấy con mình còn chưa hiểu đạo, còn chưa biết tình thương của trời Phật, còn chưa biết tình thương của chính nó, chưa biết yêu nó, chưa biết xây dựng cho nó, chưa biết sửa lấy nó, làm sao nó biết yêu trời Phật và biết yêu mẹ hiền? Mẹ nó chỉ thầm kín cầu niệm ơn trên ban bố cho tôi, con chúng tôi có một tâm tư sáng suốt, hương thượng để hóa giải, để càng sớm càng hiểu nó hơn, để cho nó sớm thức giác, nó hiểu lên nó thuận hòa trong chương trình tiến hóa an bài sẵn có của trời Phật đã sắp đặt cho nó. Cũng như mẹ tình thương đã ước mơ. Thế nên chúng ta sống trong niềm hy vọng. Năm ngoái, một năm qua rồi, chúng ta thấy bao nhiêu sự bận rộn, bao nhiêu sự loạn động chính mình đã tạo. Bây giờ bước qua năm mới, các bạn thấy rõ năm ngoái sự sai lầm của chính bản thân. Một cái quên quan trọng nhất là quên người mẹ hiền, quên sự yêu thương của người mẹ hiền. Tuy người không nói, người không học cái khoa văn hóa của như chúng ta, mà để xuất ngôn phỉnh phờ con, mà tâm tư của ngài, của người thức trạng là muốn con của người trở về với mọi sự chân chánh thương yêu, dù xa cách nghìn trùng ngài cũng cầu xin cho con mượn ngài biết được trời Phật, biết thương yêu nó, biết bảo trọng lấy nó, xây dựng nó trong chương trình tiến hóa. Trong giờ phút thiêng liêng này, mọi người đều muốn ôm lấy mẹ và
nguyện sẽ làm vừa thật. Thật cảm ơn các bạn.